Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra vào năm 2012 tại Bắc Kinh nha các bạn. Không biết các bạn đã xem bộ phim này chưa? Vào năm 2010, Trung Quốc đã sản xuất một bộ phim võ thuật có tên là Kung Fu Vịnh Xuân. Bộ phim này nó có một dàn diễn viên mà ngay cả những cái bạn mà ít coi phim Hồng Kông Trung Quốc á, cũng có thể sẽ biết đến họ. Bởi vì họ là những người đã từng tham gia vào những bộ phim kinh điển của Châu Tinh Trì. Ví dụ như là hai diễn viên Nguyên Hoa và Nguyên Thu, đôi kim đồng ngọc nữ tài sắc vẹn toàn vào vai Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong bộ phim Tuyệt Đỉnh Kung Fu. Còn đây là một nhân vật nổi lên từ bộ phim Quan Sẩm Lốc Cốc, cũng là của Châu Tinh Trì. Anh ta tên thật là Châu Triệu Long, nhưng mà suốt nhiều năm trời khán giả vẫn gọi anh ta là cái tên Thường Uy. Thường Uy là tên của một nhân vật phản diện trong bộ phim Quan Sẩm Lốc Cốc đó các bạn. Vì cái vai diễn này anh ta diễn quá đạt, cho nên suốt mấy năm trời anh ta bị khán giả chửi miết. Chính anh ta cũng không thể ngờ mà thốt lên rằng: "Tôi bị chửi miết trong suốt mấy năm trời mà trở nên nổi tiếng luôn." Tất nhiên là không phải tự nhiên mà mình nhắc đến bộ phim này. Bộ phim này cũng không phải bộ phim dựng lên từ một vụ án có thật mà mình sắp kể cho các bạn nghe. Mà lý do mình nhắc đến nó là bởi vì bộ phim Kung Fu Vịnh Xuân có một nữ diễn viên chính tên là Bạch Tĩnh. Cô ta là một diễn viên khá là nổi tiếng và được cho là có khả năng có thể kế vị được đả nữ Dương Tử Quỳnh. Để tham gia những cái bộ phim võ thuật thì cô ta cũng đã bái Diệp Chuẩn, là con trai của Diệp Vấn ở ngoài đời thật, làm sư phụ. Vai diễn của cô trong bộ phim này rất thành công, gây được nhiều tiếng vang. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 2 năm 2012, cô ta đã bị giết hại ngay tại nhà riêng. Năm đó cô ta 29 tuổi. Và vụ án này đã gây nên một cái sự chấn động trong giới showbiz, cũng như là trong cộng đồng người Trung Quốc, những người biết đến nữ diễn viên xinh đẹp tài hoa này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vụ án này. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ và theo dõi kênh nhé. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2012, một thảm kịch đã xảy ra tại ngôi nhà mà chồng của Bạch Tĩnh đã mua tặng cho mẹ của cô ở Bắc Kinh. Nữ diễn viên được phát hiện với 13 nhát dao ở trên người và đã tắt thở hoàn toàn. Bên cạnh xác của cô là người chồng Châu Thành Hải, cũng trong tình trạng nguy kịch. Và cuối cùng, anh ta cũng chết trong xe cấp cứu trên đường đến bệnh viện. Khi báo chí đưa tin, nó đã gây chấn động toàn bộ làng giải trí Hoa ngữ, cũng như gây chấn động với những người hâm mộ nữ diễn viên Bạch Tĩnh. Câu chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Tĩnh sinh ra ở Thiết Lĩnh Thị, tỉnh Liêu Ninh vào năm 1983. Cha mẹ cô là công nhân, hoàn cảnh gia đình thì không thật sự tốt. Nhưng mà từ nhỏ thì Bạch Tĩnh đã bộc lộ cái năng khiếu nghệ thuật. Và nhận ra điều đó nên gia đình của cô cũng hết sức là chăm chút, coi cô như bảo bối và cố gắng cho cô ta phát triển tài năng bằng cách cho cô ta theo học những cái lớp nghệ thuật giống như những bạn bè cùng trang lứa. Và đúng với sự kỳ vọng cũng như sự đầu tư của cha mẹ thì năm 12 tuổi, Bạch Tĩnh đã được nhận vào đoàn văn nghệ của trường nghệ thuật và được đào tạo bài bản về chuyên môn. Năm 1996, lúc đó Bạch Tĩnh 13 tuổi thì cha mẹ của cô ly hôn. Mẹ của cô đã đưa cô đến Bắc Kinh để tiếp tục việc học. Và năm 2002, Bạch Tĩnh đã trúng tuyển thành công vào Học viện Hí kịch Trung ương và trở thành bạn cùng lớp của rất là nhiều diễn viên ngôi sao sau này. Đến năm 2005 thì Bạch Tĩnh bắt đầu đóng phim. Nhưng mà do lúc đó cô ta là một diễn viên trẻ, chưa có nổi lắm. Tuy nhiên thì qua cái những bộ phim đó thì cũng đã có ít nhiều khán giả cũng đã biết đến cô. Những cái lúc mà cô ta không có đi đóng phim thì cô ta tham gia diễn kịch tại một nhà hát nghệ thuật của Trung Quốc. Và cũng tại đây, cô đã được đạo diễn giới thiệu quen biết với một người đàn ông là một đại gia mà sau này là chồng của cô, tên là Châu Thành Hải. Châu Thành Hải sinh năm 1965 ở Bắc Kinh và là một nhà kinh doanh giàu có, một đại gia cổ phiếu mà nhiều người biết đến các bạn. Anh ta lớn hơn Bạch Tĩnh 18 tuổi, nhưng mà do vẻ bên ngoài khá là trẻ trung, cho nên lúc quen biết anh ta cũng không nói thật cái tuổi của mình cho Bạch Tĩnh biết, Thậm chí anh ta cũng giấu luôn chuyện anh ta đã có gia đình và một cậu con trai. Có một lần, Châu Thành Hải mời Bạch Tỉnh đi ăn tối. Và với tầm vóc của một đại gia như vậy thì chắc chắn Thành Hải sẽ mời cô đến một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Nhưng mà sau khi hai người gặp gỡ thì Bạch Tỉnh đột nhiên lại chỉ vào một cái quán ăn nhỏ ở bên vệ đường, và hai người đã ăn tối ở đó. Nói chung là một bữa ăn đạm bạc danh lợi. Qua cái lần đó thì Châu Thành Hải cảm nhận được một cái sự khác biệt gì đó ở Bạch Tỉnh. Cô không giống như những cái cô gái khác, và đặc biệt như là những cái cô gái mà làm về nghệ thuật, có chút tiếng tăm, thì họ thường sẽ thích những cái nơi sang trọng và đắt đỏ. Thấy Bạch Tỉnh có vẻ giản dị và khác những người khác như vậy, cho nên là từ đó Châu Thành Hải đã rất thích và quyết tâm đeo đuổi cô. Anh mua cho cô ta rất là nhiều quà, xe hơi sang trọng, rồi chu cấp cái tiền sinh hoạt phí cho cô mỗi tháng. Anh ấy cũng chăm sóc rất là tốt cho mẹ của Bạch Tỉnh. Ngoài ra anh ta còn đầu tư thêm 1 triệu nhân dân tệ, là khoảng 3 tỷ mấy tiền Việt Nam các bạn, để cho Bạch Tỉnh đóng phim truyền hình. Từ khi mà có sự hiện diện của anh ta và sự chu cấp của anh ta thì cuộc sống của mẹ của Bạch Tỉnh cũng như Bạch Tỉnh đã thay đổi đáng kể. Chính vì vậy mà đến cái lúc sau Bạch Tỉnh biết Thành Hải đã có gia đình, tuy cô cũng đã từng muốn rời bỏ, nhưng mà cuối cùng thì cái thành ý của Thành Hải đã làm cho cô vẫn phải chọn ở bên cạnh Thành Hải và miễn cưỡng trở thành người thứ ba. Từ sau khi cô tốt nghiệp vào năm 2006 thì với sự hỗ trợ tài chính cũng như tài năng thiên bẩm của mình thì Bạch Tỉnh đã nhanh chóng được đóng phim với rất là nhiều ngôi sao đình đám thời điểm đó. Và kể từ bộ phim Huyết Sách Tương Tây, Bạch Tỉnh được đóng vai chính, từ đó cái sự nổi tiếng của cô tăng vọt. Bạch Tỉnh và Thành Hải yêu nhau được 2 năm, nhưng mà cái mối quan hệ của họ không thể tiến triển hơn được, bởi vì Thành Hải là người đang trong tình trạng là có gia đình. Chính vì vậy mà Bạch Tỉnh đã quyết định là chọn cái cách rời xa Thành Hải, không có muốn tiếp tục làm người thứ ba nữa. Rồi đột nhiên đến đầu năm 2008 thì Châu Thành Hải đã đưa cho Bạch Tỉnh xem cái giấy anh ta ly hôn với vợ để chứng minh lòng thành và cái tình yêu của mình với Bạch Tỉnh. Con trai của anh ta thì do vợ cũ nuôi, và như vậy là Thành Hải đã tự do hoàn toàn, không còn gì có thể ngăn cản cái chuyện mà anh ta đến với Bạch Tỉnh nữa. Và kết quả là vào tháng 3 năm 2008, hai người đã đăng ký kết hôn. Ở thời điểm đó thì mẹ của Châu Thành Hải cũng không đồng ý với cách làm của anh ta lắm đâu. Vì với bà ta thì cái người con dâu cũ á, vợ cũ của Thành Hải á, là một người con dâu tốt. Mà bây giờ mới vừa ly dị vợ cũ xong, lập tức đã đi đăng ký kết hôn với vợ mới. Bà ta cảm thấy làm như vậy có phần hơi quá đáng với lại con dâu cũ. Tuy nhiên thì không thể nào cản được Thành Hải hết, tình yêu của anh ta dành cho Bạch Tỉnh lúc đó là quá lớn rồi. Ở cái thời điểm đó, do Bạch Tỉnh cũng là một người rất là nổi tiếng trong giới diễn viên, còn Thành Hải là một đại gia, cho nên là có rất là nhiều cái sự bàn tán, chia ra rất là nhiều phe. Họ bàn tán tranh cãi nhau trên các diễn đàn internet. Một số người thì nói rằng là Bạch Tỉnh thật là khờ khạo ngây thơ. Ở cái thời điểm quen Châu Thành Hải, bị giấu cái việc mà anh ta đã có gia đình để vô tình trở thành người thứ ba như vậy, bị mang tiếng là lợi dụng đại gia. Chứ với tài năng của cô ấy thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ nổi tiếng một cách quang minh chính đại mà không cần phải chịu cái tiếng xấu như vậy. Có người cảm thấy cô ta đáng thương vì cô ta đã vô tình bị cuốn vào một cái vòng xoáy một cách bị động. Nhưng mà cũng rất là nhiều cái ý kiến trái chiều. Người ta nói rằng là Bạch Tỉnh khờ đâu mà khờ, không hề ngây thơ. Người ta còn nói cô ta khôn mà cố nữa, bởi vì cô ta biết Thành Hải là đại gia, cho nên dường như đã giả nai. Chứ làm gì có chuyện mà không biết Thành Hải đã có gia đình. Thành Hải là một cái người cũng rất là nổi tiếng trong giới kinh doanh mà. Chẳng qua là cô ta tương kế tụ kế thôi. Đến cái lúc á mà nói là không muốn làm người thứ ba, muốn rời bỏ tất cả, nhưng thật ra là đang muốn lấy hết tất cả. Cái cô vợ cũ mới là cái người đáng thương. Đó, trên diễn đàn tranh luận ý kiến trái chiều, nói chung là chia ra 2-3 phe, giống như là một bên là fan của Bạch Tỉnh, một bên là anti-fan, còn có phe là trung lập nữa, cãi qua cãi lại với nhau. Nhưng mà cái đó là trên mạng thôi, cãi qua cãi lại thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến những nhân vật chính đâu. Vào tháng 10 năm 2010 thì hai người đã tổ chức một đám cưới rất là linh đình, với sự chứng kiến của rất là nhiều bạn bè, người thân, người hâm mộ. Và đây cũng là một trong những cái đám cưới mà được truyền thông chú ý và quan tâm nồng nhiệt ở trong cái thời điểm đó, có thể nói là quan tâm nhất luôn. Sau khi kết hôn thì Châu Thành Hải đã mua cho mẹ vợ một căn hộ 3 phòng ngủ ở một khu dân cư cao cấp, cách nhà hai vợ chồng cũng không có xa. Thường á thì chúng ta hay để ý các diễn viên nổi tiếng, khi mà họ kết hôn với đại gia xong á thì dần dần cái họ sẽ lui về hậu trường, họ sẽ ít tham gia giải trí và có thể sau một thời gian là mất tích hẳn ở trên làng giải trí luôn. Cái chuyện đó thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà riêng đối với Bạch Tỉnh thì vẫn tiếp tục đóng phim. Có điều là những cái cảnh nào mà nó hơi nóng, những cái đoạn yêu đương mà nó hơi nóng á, thì Thành Hải không có cho Bạch Tỉnh diễn những cái cảnh đó nữa. Tuy nhiên thì vẫn được đi đóng phim bình thường và sự nghiệp của cô vẫn phát triển, thậm chí là còn thành công hơn là lúc chưa kết hôn nữa. Dường như lúc đó Bạch Tỉnh là một người đã có tất cả, gia đình giàu có nè, chồng đại gia nè, hạnh phúc nè, sự nghiệp thăng tiến. Sự nổi tiếng của cô ở thời điểm đó không thua bất cứ một ngôi sao nào trong làng giải trí Hoa ngữ ở cùng thời điểm đó. Vào năm 2009, tức là trước thời điểm hai người tổ chức đám cưới một năm, thì Châu Thành Hải đi tập gym tại một cái phòng tập hạng sang. Và tại đó anh ta quen biết được một người bạn tên là Kiều Vũ. Kiều Vũ thì sinh năm 1982. Anh ta giới thiệu mình là con của một quan chức cao cấp. Và sau một thời gian tập luyện chung ở cái phòng tập đó, nói chuyện qua lại, thì Thành Hải và Kiều Vũ trở nên thân thiết. Rồi sau này Thành Hải cũng đưa Bạch Tỉnh đến cái phòng này để tập chung. Rồi dần dà Kiều Vũ đã trở thành bạn của cả hai vợ chồng luôn. Ở trong tháng 2 năm 2011 thì đột nhiên nơi ở của vợ chồng Thành Hải và Bạch Dĩnh lại gặp chuyện. Liên tục họ bị một cái thế lực nào đó đã tạt sơn, tạt chất bẩn vào xe hơi của hai vợ chồng, vào cửa nhà của hai vợ chồng. Rồi ngoài ra hai người lại nhận những cái tin nhắn đe dọa, nhục mạ suốt, có cả đe dọa giết người nữa. Do cô vợ là người nổi tiếng mà, cho nên rất có thể cũng sẽ có người ganh ghét. Còn Thành Hải thì là một đại gia làm ăn lớn, cho nên cũng khó mà tránh khỏi có thể sẽ phải đụng chạm đến những cái thế lực cạnh tranh nào đó. Tuy nhiên thì đâu có xác định được là ai đâu, cho nên là lúc nào cũng sống trong bất an ở cái thời điểm đó hết. Người ta ở trong tối còn mình ở ngoài sáng. Họ định làm cái gì mà nguy hại đến mình á, mình đâu có trở tay kịp. Khi mà Kiều Vũ á, cái người bạn mà quen ở phòng gym á, biết được cái chuyện này, thì anh ta nói với lại hai vợ chồng Thành Hải là đừng có quá lo lắng, không cần phải báo cảnh sát đâu. Bố anh ta là một quan chức cấp cao mà, quen biết rất là nhiều, rất là rộng, mà quen cả hai bên hắc bạch lưỡng đạo luôn. Cho nên sẽ nhờ bố anh ta để tìm ra và giải quyết cái chuyện này. Và rất nhanh sau đó thì Kiều Vũ cho Thành Hải biết rằng có một ông trùm của một cái thế giới ngầm, tức là xã hội đen á, cũng tham gia kinh doanh trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu, và gần đây bị một số cái vấn đề thua lỗ. Và những cái người đó lại cho rằng cái nguyên nhân là do cái công ty của Thành Hải lấn nước làm cho cái cổ phiếu bị giảm và họ bị thua lỗ. Cho nên họ đã thù gia đình của Thành Hải. Nói chung thì ở Trung Quốc thì các thế lực của thế giới ngầm họ cũng đầu tư làm ăn trắng trắng đen đen á các bạn, cũng nhiều, cho nên thật ra cũng khó biết là ai lắm. Kiều Vũ nói chuyện này cứ để bố anh ta đứng ra dàn xếp cho, hai bên không cần phải gặp mặt để tránh những cái phiền phức không đáng có. Thành Hải là người rất là biết chuyện các bạn, đã nhờ Kiều Vũ gửi lời cảm ơn đến bố của Kiều Vũ bằng cách là tặng cho bố Kiều Vũ một cái đồng hồ rất là xịn và một cái bức tranh cổ rất là quý, có tổng giá trị lên tới 400.000 nhân dân tệ. Ngoài ra còn đưa thêm 500.000 nhân dân tệ tiền mặt nữa. Nói chung là tính hết lại thì cũng chòm chèm khoảng 3 tỷ tiền Việt Nam á các bạn. Và quả thật là từ sau đó, những cái tin nhắn đe dọa, những cái hành động như là tạt sơn, tạt chất bẩn vào xe, vào nhà, những cái hành động uy hiếp tinh thần hai vợ chồng á, chấm dứt hoàn toàn luôn các bạn, không còn diễn ra nữa. Từ cái việc đó thì hai vợ chồng Thành Hải, Bạch Tỉnh đã rất là biết ơn Kiều Vũ và đối xử với anh ta như một người bạn thân thật sự, rất là ưu ái. Ở trong cái dịp sinh nhật của Kiều Vũ thì hai vợ chồng đã tặng cho anh ta một chiếc đồng hồ giá trị tầm 300.000 nhân dân tệ. Ngoài ra cứ mỗi lần mà Kiều Vũ cần tiền để làm ăn hay là xoay vòng vốn gì đó thì Thành Hải cũng chưa bao giờ từ chối. Nói chung là anh ta đối đãi với Kiều Vũ rất là tốt, coi như bạn thân, vì Kiều Vũ đã giúp mình thoát khỏi được cái sự thù hằn của một cái thế lực thế giới ngầm nào đó. Mặc dù ở thời điểm đó Thành Hải cũng ít biết cái thế giới ngầm đó là thằng nào hết trơn. Nói tới đây thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái gì đó nó hơi cấn cấn, đúng không các bạn? Châu Thành Hải là một đại gia, một người làm ăn rất là giỏi, nhưng mà hình như có cái vẻ gì đó anh ta hơi ngộ ngộ luôn, kiểu giống như hơi dễ tin người. Sau này thì qua một số bạn bè và những người quen biết với Thành Hải á, người ta mới biết được cái cơ bản cái tính cách của Thành Hải. Nói chung cái anh này thì về cái công việc chuyên môn thì anh ta rất là giỏi. Nếu mà nói về cái công việc chuyên môn của anh ta, nếu mà muốn bàn với anh ta thì anh ta có thể bàn cả ngày được. Nhưng mà ngoài cái công việc chuyên môn ra thì những cái việc khác nói chung ngoài xã hội thì hình như anh ta không để ý lắm, giống như là không để tâm tới luôn các bạn. Và anh ta rất là hào phóng nha. Có thời gian ở phòng tập thì cái người PT là cái người huấn luyện viên cho anh ta tập luyện á các bạn, chỉ cần nói với anh ta rằng là chưa có đạt được cái chỉ tiêu mà bán mấy cái thực phẩm bổ trợ trong tập luyện thể thao, trong tập gym á, không có đạt được chỉ tiêu của tháng này, thì lập tức Thành Hải hỏi là còn thiếu bao nhiêu. Rồi sau đó anh ta sẽ lấy thẻ ra, quẹt thẻ trả tiền và mua lại cái số còn lại để cho cái anh huấn luyện viên đủ cái chỉ tiêu của cái tháng đó. Và có một lần anh ta bị mất một cái đồng hồ rất là giá trị trong cái phòng thay đồ, cũng ở trong phòng tập gym luôn các bạn. Sau khi tập gym đã xông hơi và các thứ, để đồng hồ trong cái phòng thay đồ bị mất. Nhưng mà anh ta không có truy cứu luôn, cũng chẳng tìm hiểu là ai, cũng không báo cảnh sát, cũng nói chung cũng chẳng làm gì cả, mất rồi thôi kiểu vậy các bạn. Hình như là đối với Thành Hải thì cái gì mà giải quyết được bằng tiền là anh ta không có ngần ngại, miễn là cái người đó có quen biết anh ta và có một cái mối quan hệ tốt, hoặc là anh ta mến cái người đó thì sao anh ta cũng ok hết. Mặc dù chả cần biết người đó có xạo ke hay là không, anh ta cũng ok hết, ngộ vậy các bạn. Nói chung thì tính tình rất là phóng khoáng, đối với những cái mối quan hệ xung quanh thì anh ta rất là ít phòng bị. Thường thì những cái người mà người ta càng giàu thì người ta lại càng cẩn trọng, càng phải đề phòng những cái mối quan hệ xung quanh. Tại vì họ rất là dễ trở thành những cái đối tượng để cho người khác lợi dụng, hay là có một cái sự nguy hiểm gì đó có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà riêng Thành Hải thì cái sự phòng bị đề phòng của anh ta, cái mức độ nhiều khi nó còn thấp hơn người bình thường nữa, chứ đừng nói chi là đối với những người giàu có. Từ năm 2009 thì thị trường chứng khoán nói chung là bị đi xuống, công việc của Thành Hải cũng đi xuống theo luôn, làm ăn thua lỗ liên tục. Anh ta đã nghĩ đến phải chuyển một cái hướng đầu tư thêm một cái lĩnh vực nào đó để mà củng cố lại, chứ không thôi cứ đà này nếu lỡ không vực dậy được cái nền chứng khoán thì sau vài năm có thể anh ta sẽ không còn được cái vị thế như hiện tại nữa. Vào tháng 5 năm 2011, Kiều Vũ nói với Châu Thành Hải rằng người cha quan chức của anh ta có một cái mối đầu tư, một cái khu dự án rất là lớn, giải tỏa cả một cái khu dân cư ở ngoài khu vực ngoại ô để mà làm cái dự án này, chắc chắn là sẽ có lời. Tuy nhiên là do cái này phải làm việc với lại bên trắng bên đen các bạn, là làm việc với xã hội đen, cho nên ông ta không thể ra mặt. Nếu mà Thành Hải muốn tham gia thì vẫn có thể tham gia được. Tuy nhiên ở cái giai đoạn đầu là phải dùng những cái biện pháp để giải tỏa cái khu đó, mà nói trắng là dùng luật rừng không có đúng với pháp luật á, và cái phần đó là sẽ do bên xã hội đen người ta đảm nhận. Cho nên thời gian đầu sẽ không có giấy tờ gì rõ ràng hợp pháp hết á, chủ yếu là tin nhau là chính. Nếu Thành Hải tin thì Thành Hải có thể tham gia. Rõ ràng đây là một cái đầu tư quá mạo hiểm rồi. Thành Hải cũng chưa bao giờ mà làm việc với xã hội đen hết trơn, nhưng mà chủ yếu là anh ta lại rất là tin Kiều Vũ. Cho nên sau khi nghe Kiều Vũ thuyết phục thì cũng đã quyết định đầu tư và đã đưa tiền cho Kiều Vũ, số tiền là 9,6 triệu nhân dân tệ tiền mặt, đưa trong 3 đợt. Có một lần Châu Thành Hải đi công tác tại Hàng Châu, Kiều Vũ đã nhờ người bạn của mình ở đó tiếp đón Thành Hải rất là nồng hậu, đặt phòng khách sạn cho Thành Hải, và phải là khách sạn hạng sang nha. Và cũng không quên là kèm ở trong cái phòng đó sẵn một cái em chân dài rất là xinh tươi, để mà sẵn sàng giúp cho Thành Hải giải tỏa căng thẳng cũng như là nỗi cô đơn nhớ vợ khi đi công tác xa. Và trong cái hoàn cảnh đó thì Thành Hải cũng không qua được cái cám dỗ đó. Có điều anh ta không biết rằng có một cái camera đã được bố trí sẵn ở trong cái căn phòng khách sạn đó và quay lại toàn bộ cái cảnh ngày hôm đó. Đến cuối năm 2011, thấy cái việc đầu tư nó không mang về một cái đồng nào hết, mặc dù đã đưa cho Kiều Vũ là 9,6 triệu nhân dân tệ rồi, thì Thành Hải mới bắt đầu thấy nghi ngờ. Nhưng mà lúc này á, thì dù là đòi kiểu nào thì Kiều Vũ cũng lần khần và không chịu trả tiền. Đến đầu năm 2012, khi tất cả cái việc kinh doanh của Thành Hải bị sa sút trầm trọng, nhưng mà vẫn không thể đòi được cái số tiền đó để tái đầu tư, thì Thành Hải biết rằng mình đã bị lừa đảo rồi. Cho nên cực chẳng đã, anh ta đã báo cảnh sát. Những cái sự việc tiếp theo kể từ khi anh ta tố cáo Kiều Vũ lừa đảo tiền của mình, những sự việc tiếp theo đó mới thật sự làm cho Thành Hải tan nát các bạn. Khi mà cảnh sát đến nhà của Kiều Vũ để làm rõ vụ việc, thì Thành Hải lúc đó mới phát hiện được rằng vợ của anh ta, nữ diễn viên Bạch Tĩnh mà anh ta yêu thương, đang ở cùng với Kiều Vũ. Thật sự ở cái thời điểm đó thì cũng không có cơ sở nào mà để mà xác minh được rằng hai cái người đó đã lén lút sau lưng Thành Hải bao lâu rồi và từ khi nào. Nhưng mà cái sự việc thời điểm đó rõ ràng đã là một cái đả kích rất là lớn ở Thành Hải. Cùng thời điểm đó thì mẹ của Thành Hải bị đau tim phải nhập viện, Thành Hải cũng ở trong bệnh viện cùng với mẹ. Bạch Tĩnh cũng đã đến bệnh viện, nhưng mà ở đó hai người đã xảy ra cãi vã rất là kịch liệt ngay tại bệnh viện luôn. Và mấy ngày hôm sau thì mẹ của Thành Hải qua đời. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2012, Bạch Tĩnh đã đơn phương nộp đơn ly hôn với một cái lý do rằng cô ta đã bị Thành Hải bạo hành và Thành Hải đã lừa dối cô ta đã ngoại tình ở bên ngoài. Đối với cái việc mà bạo hành thì Bạch Tĩnh không có bằng chứng, nhưng mà đối với cái việc lăng nhăng ngoại tình thì cô ta có hẳn một cái video full HD toàn cảnh ân ái của Thành Hải với một người phụ nữ khác tại khách sạn. Và cái video đó chính là cái video bị quay lén ở Hàng Châu, và chắc chắn nó là của Kiều Vũ đưa cho Bạch Tĩnh. Đến ngày 5 tháng 2 2012 thì tạm thời cảnh sát đã tạm giam Kiều Vũ lại để điều tra về tội lừa đảo. Đến ngày 27 tháng 2 2012 thì Châu Thành Hải nhận được giấy triệu tập của tòa án để lên tiến hành thủ tục ly hôn. Và cũng trong cái buổi sáng ngày hôm đó thì nó xảy ra một vụ việc. Anh ta nhận được một cuộc gọi của cảnh sát nói rằng cái việc mà khởi kiện Kiều Vũ lừa đảo tiền thì do không có đủ bằng chứng, chứng cứ không đủ thuyết phục để khởi tố Kiều Vũ. Cho nên nếu không cung cấp thêm được bằng chứng nào khác xác thực hơn thì Kiều Vũ sẽ được chấn án và được thả. Châu Thành Hải cảm thấy rất là khó hiểu. Có hẳn cái giấy giao tiền có chữ ký xác nhận của hai bên giữa Thành Hải và Kiều Vũ, vậy mà còn không đủ bằng chứng là sao? Thì ra là Bạch Tĩnh đã đứng ra làm chứng cho Kiều Vũ rằng Kiều Vũ không có lừa đảo, mà cái số tiền đó là của vợ chồng cô cho Kiều Vũ mượn. Và vì đó là tiền chung của cả hai vợ chồng, cho nên cô ta cũng có cái quyền định đoạt, và cô ta không có tố cáo Kiều Vũ là lừa đảo. khẳng định là cho mượn. Và quả thật là do trước đó Kiều Vũ đã nói rằng đây là một cái vụ làm ăn giữa trắng và đen, siêu lợi nhuận, nhưng mà nó là giữa trắng và đen, có dính dáng tới xã hội đen các thứ, cho nên mọi thứ chứng từ đều không thể ghi rõ ràng được. Cho nên cái giấy giao tiền chỉ là cái giấy giao tiền và có chữ ký của hai bên, mà không có cái nội dung là giao tiền để làm gì hết trơn á. Cộng với Bạch Tỉnh là làm chứng, cho nên cái bằng chứng nó bị yếu, không đủ để mà khởi kiện Kiều Vũ được. Tới cái lúc này thì dường như là cái thế giới quan, cái bức tường cảm xúc của Châu Thành Hải sụp đổ hoàn toàn luôn rồi các bạn. Mẹ thì vừa mất nè, tài sản thì bị bạn thân lừa nè, vợ của mình thì đi cấu kết với bạn thân, bây giờ thì còn đòi ly hôn để nhằm tới cái vấn đề chia đôi cái số tài sản còn lại nữa. Anh ta đã gọi điện cho anh trai của mình, nói rằng anh ta sẽ đến gặp Bạch Tỉnh lần cuối để giải quyết. Người anh trai đã kể lại rằng cái lúc đó nghe giọng của Thành Hải rất là kỳ lạ. Anh ta cảm thấy có một cái gì đó hơi khác và quá nguy hiểm, cho nên là đã khuyên Thành Hải là đừng có đi. Khi nào mà bình tĩnh rồi thì hãng tính. Thành Hải lúc đó mới nói với anh trai là anh không cần phải lo cho em nữa, em đang ở trước nhà mẹ vợ em rồi. Bạch Tỉnh quá tàn nhẫn với em không còn lối thoát. Rồi sau đó là anh ta cúp máy luôn. Thì anh trai của Thành Hải cũng thấy nghi là có chuyện rồi, cho nên cũng vội vã chạy đến nhà của mẹ vợ Thành Hải, tức là mẹ của Bạch Tỉnh. Bạch Tỉnh đang sống ở đó luôn, nhưng mà mọi thứ nó đều quá muộn rồi. Thành Hải đã đến cái ngôi nhà mà chính anh đã mua cho mẹ vợ, mua tặng. Anh ta đến cửa và gọi cho Bạch Tỉnh, nói rằng cô ta ra gặp anh ta lần đi, anh ta sẽ chấp nhận ký đơn ly hôn để không cần phải kéo dài lách cách nữa, và cũng không tranh chấp cái vấn đề chia đôi tài sản khi ly hôn nữa. Thì lúc đó Bạch Tỉnh nghe như vậy thì cũng mở cửa bước ra, nhưng mà vừa bước ra thì Thành Hải không nói tiếng nào, đã rút dao ra và đâm liên tiếp vào người của Bạch Tỉnh 13 nhát, làm cho cô ta gục chết tại chỗ. Sau khi thấy Bạch Tỉnh đổ gục và không còn động đậy nữa, thì Thành Hải cũng dùng chính cái con dao đó để mà tự kết liễu đời mình. Chỉ sau khi cái vụ việc này được phát hiện thôi, thì nó đã lan tràn trên tất cả các mặt báo, tất cả các diễn đàn ở Trung Quốc. Vì hai người đã chết cho nên pháp luật sẽ không thể truy cứu cái tội trạng được nữa. Nhưng mà còn Kiều Vũ thì sau này cảnh sát đã điều tra được hắn thật ra chỉ là kẻ giả danh thôi, chẳng phải là con ông cháu cha gì, chẳng phải là con của một cán bộ cao cấp nào cả hết, chẳng qua là làm việc huấn luyện viên ở cái phòng tập hạng sang, cho nên có đôi chút quan hệ với vài quan chức và một số người giàu có mà người ta đi tập á. Tại chỗ đó thì người nghèo bình thường không có vô tập nổi, mắc lắm. Và chính hắn là người đã thuê người tạc sơn, nhắn tin đe dọa, hăm dọa Thành Hải ở cái thời điểm năm 2011 á. Rồi chính hắn đứng ra nói là để nhờ cha mình giải quyết với cái thế giới ngầm, bảo vệ an toàn cho gia đình Thành Hải. Riêng lần đó hắn đã bỏ túi được, lấy được tiền của Thành Hải là gần 1 triệu nhân dân tệ. Và sau đó là những món quà đắt tiền, rồi rất là nhiều cái khác. Rồi đến cuối cùng là hắn đã dụ làm cái phi vụ làm ăn dự án ảo các bạn, để lấy thêm được 9,6 triệu nhân dân tệ nữa. Tính khơi khơi hắn bỏ túi cũng hơn 40 tỷ tiền Việt Nam. Mặc dù cái lúc mà bị truy tố á, hắn nói là toàn bộ cũng không phải do ý mình, hắn cũng có ý của Bạch Tỉnh, muốn là lập mưu để mà chiếm đoạt tài sản của người chồng giàu có này, rồi sau này hai người sẽ xây dựng cuộc sống mới bên nhau. Nói chung thì kiểu như là Bạch Tỉnh đã chết rồi, đâu có đối chứng được, cho nên là hắn đổ tội được thì đổ tội thôi. Nhưng mà cũng chính vì người đã chết không có đối chứng, cho nên cái việc đó có đúng hay không đúng thì cũng chỉ có mình hắn biết và do hắn khai thôi. Cho nên cái thông tin đó chính xác hay không thì tòa cũng bác bỏ. Sau cùng thì hắn đã bị phán tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án là 11 năm tù giam. Ở trong cái câu chuyện này thì thật sự ra rất là khó để bình luận. Mở đầu là Châu Thành Hải đã bỏ rơi vợ con để theo đuổi cô diễn viên xinh đẹp Bạch Tỉnh. Còn Bạch Tỉnh sau khi đã có được vật chất, danh tiếng, gần như là có mọi thứ, thì lại chọn cái cách phản bội chồng để đến với một cái kẻ lừa đảo. Và cái kẻ lừa đảo tham lam đó muốn lấy cả tiền, lấy luôn cả vợ của bạn, thì lãnh án tù. Một câu chuyện thì hai người chết, một người đi tù. Nói chung kết quả chẳng có tốt đẹp gì cho cả ba người. Rõ ràng là lòng tham vô đáy, sự phản bội, lòng thù hận luôn mang tới thảm kịch. Nói chung ở trên diễn đàn Trung Quốc, nó có rất là nhiều cái bình luận, những cái bài viết của những cái người được cho là quen biết với hai vợ chồng này. Cũng có người kể được là từ lúc 2010 là họ đã thấy Bạch Tỉnh có cái sự qua lại mập mờ với Kiều Vũ rồi. Nhưng mà do thời điểm đó cũng có tới tay của Thành Hải, mà Thành Hải đang quá bận bịu, sau đám cưới thì làm ăn thua lỗ cho nên phải gầy dựng lại, đi làm suốt, đi rất là nhiều tỉnh công tác, rất là nhiều nơi, không có thời gian ở nhà. Cộng với cái việc làm ăn mập mờ với xã hội đen ảo gì của hắn, nói đưa 9,6 triệu nhân dân tệ thì anh ta đâu có nhà đâu, cho nên đã giao cho Bạch Tỉnh chủ sĩ cái chuyện đó để làm ăn với lại Kiều Vũ. Thì chính cái thời điểm đó hai cái người đó đã trở nên càng ngày càng thân thiết, lợi dụng cái chuyện đó ở bên nhau. Rồi mỗi lần Bạch Tỉnh đi diễn thì thay vì Thành Hải sẽ đưa đón hoặc là đến xem vợ tập luyện thì anh ta quá bận đâu có thời gian. Còn Kiều Vũ rảnh mà, nó tới xem cổ vũ, lo lắng chăm sóc. Rồi dần dần nó xảy ra cái câu chuyện đó. Tuy nhiên thì cái đó là những cái người ta nói chuyện, những cái mối quan hệ được cho là quen biết với những người đó, nói chuyện trên mạng thôi, chứ không thể xác thực được. Bởi vì hai người đã chết rồi, không có đối chứng được. Còn cảnh sát người ta chỉ dựa trên những cái gì mà người ta điều tra và người ta biết được thì người ta mới công bố trong cái tiến trình vụ án thôi. Còn những cái chuyện đó thật hay không thật gì coi như là thông tin ngoài lề. Bởi vậy như những video trước mình đã từng nói, xuất phát từ sự phản bội, từ sự lừa dối, từ lòng tham, chả bao giờ mà có kết quả tốt được. Cứ như cái cô vợ cũ của Châu Thành Hải vậy mà hay. Khi phát hiện chồng mình mê mẩn một người phụ nữ khác thì cô ta đã chọn một cách rời đi, chia tay một cách văn minh, rồi một mình nuôi con. Tính ra như vậy thì cũng hay chứ. Ok, cái vụ án này hôm nay như vậy thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo. Các bạn nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và nhớ để lại suy nghĩ dưới comment cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.